Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay. Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về bà Esther, một thiếu nữ Do Thái mồ côi. Trong chương trình của Chúa, bà được chọn làm hoàng hậu nước Ba Tư để giải cứu con dân của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai, phần 3. Nếu muốn có những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Như chúng ta đã biết, vì thù ghét mà quan trưởng Haman tìm cách giết Mardochê. Nhưng dưới sự hướng dẫn kỳ diệu của Chúa, công trạng của Mardochê được vua biết đến, nên Haman là người phải tôn cao Mardochê, tung hô ông trước mặt dân chúng. Sau khi vâng lời vua, vinh danh Mardochê, Haman trở về nhà buồn thảm vô cùng. Haman kể lại mọi chuyện thì bạn bè và vợ ông nói: "Ông bắt đầu sa bại trước mặt Mardochê rồi. Nếu hắn quả thuộc dòng dõi Giuđa, ông sẽ chẳng thắng được đâu." Người chung quanh cảm nhận là tai họa sắp xảy đến cho Haman, nhưng vì kiêu ngạo, chính Haman không nhìn thấy. Sau đó, ông Haman đi dự tiệc do hoàng hậu Esther khoản đãi. Trong bữa tiệc này, hoàng hậu tâu trình với vua về việc làm tàn ác của Haman. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 5 cho bài học hôm nay. Esther chương 7 câu 1 đến câu 4 cho thấy hoàng hậu Esther không chỉ nói đúng lúc, nhưng lời bà nói cho thấy bà là người như thế nào. Bà Esther không những nói đúng lúc, nhưng cũng nói rất khôn ngoan. Bà không tố cáo Haman ngay, nhưng trước hết cầu xin vua bảo toàn mạng sống cho bà và dân tộc của bà. Với giọng bình tĩnh, bà tâu cho vua biết chính bà và dân tộc của bà đã bị lên án và sẽ bị tiêu diệt. Có lẽ đến lúc đó bà Esther mới nói cho vua Ahasuerus biết bà là người Do Thái. Những câu kinh thánh trong Esther chương 7 câu 1 đến câu 4, bà Esther nói rằng nếu dân tộc của bà chỉ bị bán làm nô lệ thì bà chẳng làm phiền đến nhà vua làm gì. Mỗi ngày, vị vua có biết bao nhiêu việc quan trọng phải giải quyết. Vì thế, nếu dân tộc của bà chỉ bị áp chế, đày đọa như nô lệ, thì bà cũng cam chịu. Nhưng vì bà và người Do Thái, dân tộc của bà, đang bị nguy đến tính mạng, nên bà mới phải lên tiếng. Lời nói và cách nói cho thấy bà Esther là người rất khôn ngoan. Câu hỏi thứ 6 trong bài học hôm nay là: khi hoàng hậu Esther cho biết người mưu hại dân tộc bà là Haman, thì Haman và vua Ahasuerus phản ứng như thế nào? Nghe Esther nói lên hoàn cảnh nguy hiểm mà bà và người Do Thái đang đối diện, vua Ahasuerus hỏi: kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai? Nó ở đâu? Được lời như cởi tất lòng, lòng quan tâm của vua giúp bà Esther thêm can đảm, nên bà nói thật rõ ràng và thật mạnh mẽ. Bà nói, kẻ cừu thù ấy là Haman độc ác kia. Có lẽ vừa nói, bà vừa chỉ vào mặt Haman. Kinh Thánh ghi, Haman bèn lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu. Vua nổi thịnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Khi nghe hoàng hậu Esete nói đích danh mình là người âm mưu diệt trừ người Do Thái, có lẽ Haman vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Ngạc nhiên vì không ngờ hoàng hậu ở trong cung mà biết rõ mọi việc. Có lẽ ông cũng không ngờ hoàng hậu là người Do Thái. Haman không chỉ ngạc nhiên, nhưng khiếp vía, tức là giật mình và run sợ. Ông cảm biết đại họa sắp xảy đến cho ông. Về phần vua Asuero, khi biết người đã gieo lo lắng sợ hãi cho vợ mình và nhóm người Do Thái vô tội là Haman, người mà ông mới nâng cao lên tột đỉnh trong triều đình. Nhà vua liền nổi giận, bỏ bữa tiệc và bước ra ngoài. Vua không ngờ Haman dám mưu tính những việc tàn ác như vậy. Câu hỏi thứ bảy trong bài học hôm nay là: xin đọc ECT chương 7 câu 7 đến câu 10 và cho biết Haman làm gì khi vua nổi giận và điều gì đã xảy ra cho ông ta sau đó. Phần Kinh Thánh này ghi như sau: vua nổi thạnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Còn Haman, vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình, bèn ở lại, nài khẩn hoàng hậu Esete cứu sanh mạng mình. Khi vua ở ngoài ngự viện trở vào nhà tiệc, thì Haman đã phục xuống trên ghế dài, nơi bà Esete đang ngồi. Vua bèn nói: trong cung, tại trước mặt ta, nó còn dám lăng nhục hoàng hậu sao? Lời vừa ra khỏi miệng vua, người ta liền che mặt Haman lại. Hạc-bô-na, một hoạn quan chầu trực vua, nói: kìa, cây mộc hình cao 50 thước mà Haman đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê là người đã nói trung tín để cứu vua. Vua rằng: hãy treo nó lên đó. Người ta bèn treo Haman nơi mộc hình mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận vua bèn nguôi đi. Trích sách ECT chương 7 câu 7 đến câu 10. Khi thấy vua nổi giận, Haman nghĩ chỉ còn một cách là cầu cứu với hoàng hậu. Ông ta biết hoàng hậu nói thì có thể vua sẽ nghe và tha tội cho ông. Nhưng Haman không ngờ Đức Chúa Trời của hoàng hậu Esete và của người Do Thái là đấng công bình. Ngài nhìn thấy tấm lòng gian ác của Haman. Ngài không thể làm ngơ nhưng đã can thiệp để cứu con dân Ngài. Việc Haman phủ phục bên cạnh hoàng hậu đã khiến vua Ba Tư càng tức giận hơn. Vì vậy, ông tuyên án tử hình cho Haman ngay. Câu hỏi thứ 8. Chúng ta học được điều gì qua những sự việc xảy ra cho Haman, cho Esete và Mạc-đô-chê? Không ai ngờ mọi sự thay đổi, đảo ngược cách nhanh chóng như thế. Trước hết là ông quan kiêu ngạo và gian ác Haman bị thất sủng quá nhanh chóng, và cuộc đời ông ta chấm dứt quá đột ngột và chấm dứt cách kinh khủng. Mới 2 ngày trước, ông hãnh diện khoe với mọi người về những thành công của mình. Sau đó, ông ta tính kế hoạch để giết Mạc-đô-chê, một người hiền lành mà ông thù ghét, và tin chắc rằng vua sẽ đồng ý cho ông giết đi. Nhưng Chúa khiến vua Asuero mất ngủ. Nhờ đó công trạng của Mạc-đô-chê được biết đến. Ông được vua ban thưởng xứng đáng. Còn Haman bị treo lên cây mộc hình mà ông ta đã dựng định để treo Mạc-đô-chê. Mọi việc xảy ra quá nhanh, ngoài cả sự dự đoán của hoàng hậu Esete và Mạc-đô-chê. Thật ra tất cả mọi việc xảy ra không phải là ngẫu nhiên, nhưng nằm trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Đến đúng thời điểm, Ngài đã đổi ngược hoàn cảnh và giải cứu con dân Ngài. Chúng ta gọi đó là sự quan phòng của Chúa và quyền tể trị của Ngài. Khi chúng ta dâng phó đời sống cho Chúa dẫn dắt, không điều gì là ngẫu nhiên, rủi ro hay bất ngờ, nhưng tất cả đều nằm trong chương trình và ý định tốt lành của Chúa. Qua kinh nghiệm của bà Esete, chúng ta học được 2 điều sau đây. Thứ nhất, Những khó khăn xảy đến trong đời sống người tin Chúa không có điều nào là rủi ro hay là xui xẻo. Chúng ta biết rằng Chúa cầm quyền tể trị trên muôn vật và trên mọi việc. Nếu Chúa không cho phép thì không có điều gì xảy ra cho chúng ta là những người kính yêu Chúa và phó dâng đời sống trong sự hướng dẫn của Ngài. Hơn nữa, theo lời Kinh Thánh dạy, những khó khăn thử thách đến cho chúng ta không quá sức chịu đựng của chúng ta. Lời Chúa hứa như sau: những sự cám dỗ, thử thách đến cho anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, cũng có thể hiểu là thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Trích thư Côrintô nhất chương 10 câu 13. Điều thứ hai chúng ta học được qua những sự việc Chúa làm cho bà Esther đó là sự can thiệp của Chúa không theo thời điểm và không đúng như điều chúng ta trông mong, nhưng theo thời điểm của Chúa. Điều chúng ta cần làm không phải là thúc đẩy hay giúp Chúa hành động, nhưng là kiên nhẫn chờ đợi và yên lặng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có đủ sức chịu đựng thử thách cho đến lúc được Chúa giải cứu. Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp thử thách, khó khăn và đang trông mong sự can thiệp, sự giải cứu của Chúa, cầu xin Chúa dùng kinh nghiệm của bà Esther ngày xưa để an ủi và khích lệ chúng ta trước những khó khăn chúng ta đang đối diện hôm nay. Và câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay là câu hỏi thứ 9. Xin đọc Esther chương 8 câu 1 đến câu 8. Và kể ra những điều vua Ahasuerus ban cho hoàng hậu Esther và cho dưỡng phụ của bà là Mardochê. Theo những chi tiết ghi trong phần kinh thánh này, chúng ta thấy việc làm của hoàng hậu Esther được Chúa chúc phước. Lời cầu xin của bà đã được vua Ahasuerus đoái đến. Ông ban cho Esther và Mardochê những điều sau đây. Ngay trong ngày hôm đó, vua ban cho hoàng hậu Esther cái nhà của Haman. Mardochê thì được tự do đi vào cung điện trước mặt vua, vì vua đã biết ông là cha nuôi của hoàng hậu. Hơn thế nữa, vua lấy chiếc nhẫn của Haman ban cho Mardochê. Điều đó có nghĩa là Mardochê có tất cả quyền hành và đặc ân mà vua đã ban cho Haman trước kia. Bà Esther được vua ban cho cái nhà của Haman, nhưng bà sống trong cung điện, nên bà đã để cho ông Mardochê sống trong ngôi nhà đó. Những điều này cho thấy vua Ahasuerus có quyền thế trong tay, nhưng không có sự hướng dẫn của Chúa. Ông chỉ nghe theo lời bàn của những cận thần chung quanh mình và làm những điều trái lẽ công bình, lắm khi hại người lành. Tuy nhiên, khi việc làm của Ahasuerus đụng đến con dân Chúa, Chúa đã can thiệp và giải cứu. Chúa dùng chính vua Ahasuerus để giải cứu và ban phước cho những người thuộc về Chúa và kính sợ Ngài. Nếu chúng ta đã tin Chúa và tôn cao Chúa làm chủ trong đời sống, Chúa cũng sẽ giúp chúng ta vượt thắng hoạn nạn khó khăn và ban phước cho chúng ta. Như lời Chúa hứa, người công bình kêu cầu, Chúa hằng hữu bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Trích Thi Thiên 34 câu 17. Thưa quý thính giả, bài học phụ nữ trong Kinh Thánh đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.